Vũ Thần, chương 1038, luyện khí, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên không trung cát bụi vẫn không ngừng bao phủ, đám người Hạ Nhất Minh lần nữa bay tới cửa thông đạo. Ở nơi này chỉ có duy nhất thần long thủ hộ, trước đây mọi người đều công nhận địa vị thủ hộ của thần long. Trừ nó ra, bất luận là ai cũng không được tùy ý tới gần cửa thông đạo trăm trượng. Đây là ước định giữa các thần đạo cường giả, ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng không dám làm trái. Đúng là bởi có thần long thủ hộ nên hơn 500 năm nay mặc dù thông đạo mở cửa 5 lần nhưng cũng chưa người nào trở lại. Bởi vì không ai có thể khẳng định bản thân khi trở về còn có dũng khí quay lại nơi đây. Thân ảnh Hạ Nhất Minh vẻ lên không trung một vệt sáng dài, ánh mắt hắn quan sát bốn phía, đặc biệt là thông đạo như ẩn như hiện kia. Trong lòng hắn đối với sự kiên trì của lão long này vô cùng tán thưởng. Nếu không có nó 500 năm thủ hộ tại đây, có lẽ các vị thần đạo sẽ bỏ mặc hết thảy mà trở lại. Bất quá sau khi vị thần đạo kia trở về phát hiện thiên địa lực lượng vô cùng thưa thớt không biết sẽ cảm thấy thế nào. Trong đầu hắn vô số ý nghĩ khác nhau xuất hiện, bất quá thân thể không chút chậm trễ nhanh chóng tới trước mặt thần long. Mở mắt nhìn Hạ Nhất Minh, thần long nói, người đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Hạ Nhất Minh khom người vội nói, thần long đại nhân, vãn bối đã chuẩn bị xong. Giờ phút này biểu hiện của hắn đã cung kính hơn trước rất nhiều. Dù sao lúc này thần long cũng giúp hắn đoán tạo thần khí bổn mệnh, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên biết nhờ người cần phải thể hiện thái độ ra sao. Lấy ngũ hành hoàn, nội đan ra. Âm thanh thần long vang lên, ngươi đưa bổn nguyên lực vào đó, ta giúp ngươi huy động thiên địa lực lượng, hơn nữa kích thích hồn phách thánh thú ẩn trong nội đan. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng nói, vâng, hôm qua hắn sớm đã chuẩn bị, bởi thế khi tới đây bên trong ngũ hành không gian đã không còn cất giấu vật gì. Trừ một vài vật quan trọng như hộp gỗ chứa thiên địa thánh quả, bình ngọc đựng ngàn năm băng dịch hắn chuyển vào vật phẩm không gian trên người, còn những vật khác giao cho đám người Lưu Mục hỗ trợ bảo quản. Bởi thế lúc này trong ngũ hành không gian ngoại trừ bốn khỏa nội đan siêu cấp thánh thú cũng chỉ còn thần khí cửu long lô. Thần long đại nhân, vãn bối tu vi thấp kém, lúc này đoán tạo e rằng lực lượng không đủ, bởi vậy vãn bối muốn sử dụng thần khí cửu long lô, để hồn phách chín đầu hỏa long trợ giúp một tay. Hạ Nhất Minh thành thật nói, thần không nghi ngờ hắn, nói, cũng được, ngươi sử dụng cửu long lô ta cũng bớt đi một phần sức lực. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhẹ nhõm hẳn, lúc này thần long cho phép hắn sử dụng cửu long lô khiến hết thảy bố trí trước đó đều có cơ hội thực hiện. Nhưng xem ra thần long cũng rất coi trọng cửu long lô, bởi vậy không chút do dự đồng ý. Cách tay khẽ đảo, cửu long lô lúc này thu nhỏ lại, ngoan ngoãn rời khỏi ngũ hành không gian. Đặt hỏa lô nhìn qua hết sức bình thường trên mặt đất, Hạ Nhất Minh khẽ vỗ nhẹ. Trong nháy mắt một tiếng long ngâm từ trong hỏa lô vang lên, thiên địa lực lượng vô cùng vô tận dũng mãnh tiến vào hỏa lô. Chỉ chốc lát cửu long lô đã bành trướng hơn 2 trượng. Cảm nhận được thiên địa lực lượng mênh mông xung quanh, trong lòng Hạ Nhất Minh than thở không thôi. Nếu thiên địa lực lượng bên kia thông đạo cũng hùng hậu như thế, cửu long lô sao có thể long đong lâu như vậy. Một cỗ thần lực cùng góc truyện audio.com, ý niệm đồng thời tiến vào cửu long lô, lúc này Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể cảm nhận được một vật chậm rãi bay lên trong biển lửa. Gương mặt hắn xuất hiện vẻ vô cùng quái dị, hơn nữa len lén nhìn thần long. Nếu thần long đại nhân vì Hạ Nhất Minh huy động thiên địa lực lượng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là trong quá trình này thần long cũng sẽ không cảm thấy thoải mái mà thôi. Hai mắt khẽ nhắm lại, ngũ hành lực trong đan điền Hạ Nhất Minh chậm rãi xoay tròn, đây chính là bổn nguyên lực tinh túy nhất trên đời. Sau khi được hỗn độn đan điền ngưng luyện, hình thành lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây cũng là điều kiện để ngũ hành hoàn có thể tiến giai thần khí. Hắn đưa một tay khẽ đặt lên ngũ hành hoàn. Chỉ chốc lát ngũ hành hoàn tỏa ra quang mang sáng rực, ngay cả bầu trời lúc này cũng bị quang mang nhiều màu bao phủ. Động tĩnh nơi này hiển nhiên không thể lừa được các vị thần đạo cường giả gần đó. Xa xa Ngao Mẫn Hành sắc mặt xanh mét nhìn nơi này, trong lòng lão tràn ngập nộ hỏa. Tông chủ, thần long đối với ngũ hành môn chúng ta luôn chiếu cố. Vì sao lúc này lại giúp đỡ Hạ Nhất Minh? Vi Cầm Thuận trầm giọng nói. Sau khi bại trong tay Hạ Nhất Minh, tâm tình của lão ngược lại vô cùng bình thản, không còn vẻ cuồng ngạo như khi mới tiến giai nữa. Ngao Mẫn Hành khẽ lắc đầu nói, thần long dù sao cũng không phải nhân loại, ta cũng không biết nó nghĩ thế nào. Ngao Bác Duệ do dự một chút nói, tổ sư gia, có lẽ thần long đại nhân muốn tăng cường lực lượng tổng thế nên mới làm như vậy. Vi Cầm Thuận thở dài một tiếng, nói, đều là do lão phu nhất thời sơ sẩy, nếu không thần long chưa chắc đã trợ giúp người này. Ngao Mẫn Hành khoát tay, nói, muốn đoán tạo thần khí ngũ hành hoàn dễ vậy sao, chúng ta cùng chờ xem bọn hắn có thể thành công hay không. Vi Cẩm Thuận cùng Ngao Bác Duệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng không lạc quan. Với uy lực thần long nắm giữ, nếu đã nhận lời Hạ Nhất Minh hiển nhiên có vài phần nắm chắc. Thấy người bên ngoài sở hữu một kiện chí bảo bổn môn, trong lòng bọn họ không tránh khỏi khổ não. Nhưng chỉ có Ngao Mẫn Hành trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Muốn đoán tạo thần khí nhất định phải trải qua vài bước đặc biệt. Nếu tại niên đại thần đạo trước kia, thần đạo luyện khí tông sư đứng đầu hiển nhiên sẽ biết các bước này. Nhưng bên ngoài đã qua 5.000 năm không có thần đạo cường giả xuất hiện, càng đừng nói thần khí mới được tạo ra. Bởi thế Ngao Mẫn Hành cũng không nghĩ đám người Hạ Nhất Minh sẽ biết các bước này. Thần Long mặc dù cường đại nhưng nó cũng chỉ là một đầu linh thú. Linh thú hấp thụ thiên địa lực lượng quả thực hơn xa nhân loại, nhưng nói linh thú hiểu được đoán tạo thuật cũng quá khoa trương. Bởi thế hai người kia nếu đã không biết bí mật này, khả năng đoán tạo thành công vô cùng nhỏ bé, thậm chí không thể thành công. Chỉ là chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài, nếu để thần long kia biết được không bằng mất. Lúc này ngũ hành hoàn quang mang đại thịnh, Hạ Nhất Minh vội vàng đưa nó tới miệng cửu long lô. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, cửu long lô lúc này mặc dù không khủng bố như trong ngũ hành không gian, nhưng so với hỏa lô ban đầu lớn hơn rất nhiều. Cũng chỉ như vậy mới có thể để ngũ hành hoàn tiến vào trong. Khẽ vỗ lên cửu long lô, phía trong bốc lên một ngọn lửa hừng hực, mơ hồ có thể chứng kiến 9 đầu hỏa long đang thổ tức bên trong. Hạ, góc truyện audio.com, Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, cổ tay khẽ đảo, hộp gỗ chứa 4 khỏa nội đan thuộc tính khác nhau đã được mở ra. Trong ngũ hành hoàn vốn có một khỏa nội đan mộc hệ, lúc này thêm vào 4 khỏa nữa chính là điều kiện để ngũ hành hoàn tiến giai thần khí. Thiên địa lực lượng đột nhiên dao động, theo sau bị hấp thu với tốc độ khó tin, thậm chí vượt xa trình độ hấp thụ của cửu long lô, đạt tới tình trạng khiến người ta kinh sợ. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn biết thần long đã bắt đầu hấp thụ thiên địa lực lượng, mà tốc độ hấp thụ của nó cực nhanh, rõ ràng hắn không thể so sánh. Muốn đoán tạo thần khí, cách duy nhất chính là đưa vào đó bổn nguyên lực, ngưng tụ hồn phách linh thú, hơn nữa hấp thụ cùng để luyện thiên địa lực lượng khổng lồ. Ba việc này thiếu một cũng không được. Chỉ cần một việc ngoại ý như vậy, công sức cố gắng hoàn toàn tiêu tán. Ngũ hành hoàn thô phôi mặc dù không chịu ảnh hưởng gì, nhưng năm khỏa nội đan thánh thú đã đưa vào, lực lượng hồn phách ẩn giấu trong đó càng không thể phục hồi, bởi vậy Hạ Nhất Minh vô cùng cẩn thận, không có nửa điểm lỗ mãng. Cổ tay khẽ đảo, Hạ Nhất Minh muốn đưa thẳng 4 khỏa nội đan này vào trong cửu long lô, nhưng thần long đột nhiên nói. Chậm đã, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, động tác Hạ Nhất Minh lập tức ngưng lại, theo sau nói. Thần Long đại nhân có gì chỉ giáo, nếu ngươi làm thế 8-9 phần sẽ thất bại. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động nói. Tại sao, muốn luyện chế thần khí kỳ thực chính là việc làm cho thần khí nắm giữ hồn phách. Bất luận cửu long lô, băng lăng kính hay ngũ hành hoàn đều như vậy. Thần Long trầm giọng nói. Trong tay ngươi mặc dù có nội đan đúng theo yêu cầu, nhưng muốn kích thích hồn phách trong đó, hơn nữa tạo thành chủ phách thần khí, khó càng thêm khó. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, thành khẩn nói, thần long đại nhân có biện pháp sao? Máu, thần long lạnh nhạt nói, người đã từng đọc qua ngưng huyết kinh hẳn cũng biết máu cường giả có lực lượng kích thích cùng liên lạc với hồn phách. Chỉ cần ngươi đưa vào lượng máu nhất định, sẽ thành công kích thích hồn phách, khả năng trở thành chủ phách thần khí cũng sẽ tăng cường. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi hồi lâu, hắn lần đầu tiên nghe được đạo lý này. Bất quá nếu vật phẩm hắn đoán tạo không phải món hàng bình thường mà là thần khí chân chính, hắn cũng tin tưởng vài phần. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, đa tạ ngài đã chỉ giáo. Hắn khẽ cứ nhẹ lên cổ tay, một dòng máu tươi nhất thời bắn vào cửu long lô. Theo sau hắn đổi tay kia tiếp tục làm như vậy, thần long sừng sốt một chút nói, máu của thần đạo như ngươi chỉ cần một lần là đủ, 2-3 lần thuần túy là lãng phí. Hạ Nhất Minh ha ha cười, nói. Đảm bảo thành công nhiều hơn một chút cũng tốt, thần long lạnh lùng hừ một tiếng cũng không hề so đo nữa. Nhưng nó không biết tại biển lửa trong cửu long lô, ngoài ngũ hành hoàn lơ lửng còn có xác huyền quy chậm rãi chuyển động. Lúc này trên xác huyền quy có một vệt máu đỏ đặc biệt đáng sợ. Cách chương.